nữ thần đất mẹ Dê. Dê là vị nữ thần của đất mẹ, là con gái và là vợ của Tengri. Bà là mẹ của các thần và con người. Các con của bà là các thần Ungần, Elik, Umay và nhiều vị thần tự nhiên khác. Dê còn được coi là vị thần mùa màng. Sữa dê và chè được dâng lên bà vào mỗi đầu vụ và cuối vụ để cầu mong một vụ mùa bội thu. Tengri, vị thần sáng thế của người Tớt và người Mông Cổ. Trước. Đánh giá, 5, 0 phiếu. Tengri, vị thần sáng thế của người Tớt và người Mông Cổ. Tengri, trời, là vị thần bầu trời, thần sáng thế của người Tớt và người Mông Cổ. Trong hình dạng của một con ngỗng trắng khổng lồ, Tengri bay qua bể nước nguyên thủy và kiến tạo ra thế giới. Ông sinh ra vị thần đất mẹ Dê. Rồi Tengri và Dê cùng nhau sinh ra các vị thần, nổi bật nhất trong số đó là ba vị Ungần, Elik và Umay. Ba vị này được nhắc đến đồng nhất ở hầu hết các tộc người vùng Trung Á. Ngoài ra Tengri và Dê có nhiều người con khác là các vị thần tự nhiên, thần mặt trời, mặt trăng, nước, gió, lửa, với những cái tên khác nhau ở các nhóm dân tộc khác nhau. Tengri và Dê lại hợp tác cùng nhau để sinh ra con người. Dê tạo ra cơ thể con người từ đất, và Tengri thổi vào đó hơi thở của sự sống. Từ đó con người được hình thành. Tengri là vị thần được tôn thờ bậc nhất và tối thượng trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Các hãng, khang, được coi là con của Tengri, tức con trời. Tuy nhiên, người Tất tại Thổ Nhĩ Kỳ lại coi Tengri là danh từ chung với nghĩa vị thần. Họ gọi tất cả các thần là các Tengri, còn vị thần bầu trời tối cao lại có tên là Tengri Keira. Các vị thần trong đạo Tengri. Thần thoại Trung Á, hay rộng hơn, thần thoại của các tộc người từng theo đạo Tengri, một tôn giáo cổ từng một thời ảnh hưởng rộng khắp các dân tộc Thảo Nguyên, người Tất, Thổ, nay là nhóm dân tộc chính ở các vùng lãnh thổ như Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Tân Cương, Thổ Nhĩ Kỳ, Siberia, người Mông Cổ, người Hung Nô. Đạo Tengri thờ vị thần bầu trời Tengri và một hệ thống các thần linh cấp dưới. Tengri. Tengri, trời, là vị thần bầu trời, thần sáng thế của người Tớt và người Mông Cổ. Trong hình dạng của một con ngỗng trắng khổng lồ, Tengri bay qua bể nước nguyên thủy và kiến tạo ra thế giới. Ông sinh ra vị thần đất mẹ Dê. Rồi Tengri và Dê cùng nhau sinh ra các vị thần, nổi bật nhất trong số đó là ba vị Ungần, Elik và Umay. Ba vị này được nhắc đến đồng nhất ở hầu hết các tộc người vùng Trung Á. Ngoài ra Tengri và Dê có nhiều người con khác là các vị thần tự nhiên, thần mặt trời, mặt trăng, nước, gió, lửa, với những cái tên khác nhau ở các nhóm dân tộc khác nhau. Tengri và Dê lại hợp tác cùng nhau để sinh ra con người. Dê tạo ra cơ thể con người từ đất, và Tengri thổi vào đó hơi thở của sự sống. Từ đó con người được hình thành. Tengri là vị thần được tôn thờ bậc nhất và tối thượng trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Các hãng, khang, được coi là con của Tengri, tức con trời. Tuy nhiên, người Tất tại Thổ Nhĩ Kỳ lại coi Tengri là danh từ chung với nghĩa vị thần. Họ gọi tất cả các thần là các Tengri, còn vị thần bầu trời tối cao lại có tên là Tengri Keira. Ier. Dê là vị nữ thần của đất mẹ, là con gái và là vợ của Tengri. Bà là mẹ của các thần và con người. Các con của bà là các thần Ungần, Elik, Umay và nhiều vị thần tự nhiên khác. Dê còn được coi là vị thần mùa màng. Sữa dê và chè được dâng lên bà vào mỗi đầu vụ và cuối vụ để cầu mong một vụ mùa bội thu. Ulgen. Ungần là vị thần bảo hộ cho loài người, con trai của bầu trời Tengri và đất mẹ Dê. Trong một số thuyết thì Ungần mới là người tạo ra con người chứ không phải Tengri. Ông sống trên tầng trời thứ 16 trong một căn nhà giác vàng, trên cả những mặt trời mặt trăng và các vì sao, các tinh thể này ở tầng thứ 6. Quá xa như vậy nên con người phải nhờ tới các thầy đồng để liên lạc và tế lễ cho Ungần, mong được ông bảo hộ. Đối thủ không đội trời chung của Ungần là người em trai Elik, vị ác thần của bóng tối và địa ngục. Ungần đã phái vị anh hùng Maider xuống trần để dạy dỗ, bảo vệ con người khỏi những xấu xa, bệnh tật, chết chóc mà Elik gây ra. Elik giết chết Maider, nhưng những ngọn lửa từ máu chàng vương tới đốt cháy cung trời của Elik, buộc hắn phải lũi xuống sống dưới địa ngục. Ungần có 9 người con gái không rõ tên tuổi, phụ trợ cho các thầy đồng và 7 người con trai, gọi là những chàng trai màu trắng, bao gồm Kaxit, thần thanh sạch, Thura, thần của loài ngựa, Bucha, thần thịnh vượng, Yasin, thần tự nhiên. Karakut, thần của loài chim. Kanim, thần tự tin. Bakhi, thần ban phước. Erlika, Elik là vị ác thần của cái chết. Hắn là con trai của Tengri, em trai và là đối thủ không đội trời chung của Ungdần. Còn theo thuyết Ungdần tạo ra loài người thì Elik là kẻ đầu tiên Ungdần tạo ra, nhưng hắn không chịu dưới trướng mà muốn ngang hàng Ungdần. Hắn tạo ra cõi giới riêng của mình dưới lòng đất, cõi giới dành cho người chết. Elik cai quản những linh hồn ác gây rối dương gian, đem tới dịch bệnh và chết chóc cho con người. Hắn có 9 người con gái chuyên xua đuổi các thầy đồng đối chọi với 9 con gái của Ungdần. Hắn cũng có 9 người con trai, bao gồm Karak, thần bóng tối. Mati, thần can đảm. Singay, thần hỗn loạn. Komu, thần ác độc. Badis, thần thảm họa. Jabat, thần chiến bại. Temi, thần khai khoáng. Ucha, thần đưa tin. Keri, thần bất hòa. Umai, Umay là vị nữ thần màu mỡ, bảo trợ cho phụ nữ và trẻ em của người Tớt và người Mông Cổ. Bà có 60 lọn tóc vàng óng như những tia mặt trời. Sự hiện diện của bà như vầng hào quang bảo vệ cho những đứa trẻ khỏi bệnh tật và tai ương. Lũ trẻ ốm đau do bà đi quá lâu, khi đó các thầy đồng sẽ phải gọi bà trở lại. Chúng cảm nhận được bà, nên mỉm cười khi bà đến và khóc òa khi bà đi. Ở Mông Cổ có nữ thần Ok bảo trợ cho ngọn lửa. Ok được xem là một phiên bản tương đương của Umay. Asena. Asena là đứa con của sói trong huyền thoại lập quốc của người Tớt. Chuyện kể rằng sau chiến tranh, có một ngôi làng dân chúng chết sạch, chỉ còn một bé trai sống sót. Đứa trẻ bị thương, đói khát, được một con sói cái cưu mang nuôi dưỡng cùng bầy sói con của bà. Lớn lên, chàng trai trẻ quan hệ mẫu thân làm người mẹ sói có mang. Khi bị kẻ thù đuổi theo, bà vác bụng bầu vượt biển tới vùng đất mới, sinh hạ được 10 người con nửa người nửa sói. Trong số những người con đó có chàng Asena, ông tổ của bộ tộc Asina, bộ tộc thủ lĩnh của người đột quyết, gốc Tớt. Nhiều năm sau, một nhóm người Tớt bị mắc kẹt trong hang đá sau một chiến bại. Giữa lúc tuyệt vọng, một con sói xám đã xuất hiện dẫn đường cho họ thoát khỏi hang động. Những người đó sau khi thoát nạn đã lập ra đế quốc của người Tớt. Tương truyền con sói xám đó chính là bà mẹ của Asena đã hóa thánh thần. Ojhuzkhazajan. Ogut Khagan, tức đại hãn Ogut, là một vị đại hãn trong truyền thuyết của người Tớt, con trai của đại hãn Kara. Vừa mới hạ sinh, Ogut đã biết nói, ngừng uống sữa mẹ và đòi rượu thịt. Ogut lớn nhanh như thổi, thoát cái 40 ngày đã hóa chàng trai trưởng thành. Chiến công đầu tiên ngay khi dậy thì, Ogut đã đốn hạ con rồng Kian bấy lâu nay tàn phá mùa màng và bắt người ăn thịt. Sau chiến công đó, Ogut được người dân tôn kính hết mực. Tuy nhiên vợ cả và con trai người Trung Quốc của đại hãn Kara lo sợ Ogut cướp ngôi, liền xúi ông giết Ogut. Ogut biết chuyện, giết chết Kara. Hai mẹ con nhà kia chạy về Trung Quốc, còn Ogut trở thành đại hãn của người Tớt. Ogut ngay khi lên chức đại hãn liền bày tỏ lòng tôn kính thờ phụng thần bầu trời Tengri. Ông được Tengri ban cho 2 người vợ, 6 người con trai. Tengri lại hóa thân thành một con sói xám giáng trần để trợ giúp Ogut chinh phạt khắp chốn và trở thành đại hãn của 4 phương trời. Cuối đời, ông chia đất cho 6 người con rồi về trời trong vòng tay của Tengri. Jesar Khan. Jesar Khan. Sử thi về Geza Khan, hãn Geza, người anh hùng của Mông Cổ và Tây Tạng, được coi là sử thi dài nhất thế giới với hơn 1 triệu dòng thơ, dài hơn cả những Mahabharata, Ramayana, Odyssey, Iliad và Ligam cộng lại. Phiên bản của người Mông Cổ kể lại rằng, các vị thần trên trời lo lắng vì con người bị bại hoại bởi chiêu trò của lũ ngạ quỷ và bầy quái vật, liền bàn nhau sai một người con của thần Tengri xuống trần giúp đỡ nhân gian. Người con trai út của Tengri nhận nhiệm vụ, đầu thai làm Yoro, con trai của một cặp vợ chồng quyền quý. Cậu bé xấu xí nhưng lại có quyền phép và sự lanh lợi, thường xuyên đối đầu với người chú Cô Tông xấu xa và ông anh Rong Xa hay tị nạnh. Ngay từ hồi còn trẻ, Yoro đã lập nhiều chiến công, đánh bại những yêu ma quỷ quái. Sau này Yoro lên chức hãn, đổi tên thành Geza. Những chiến công hiển hách của Geza khi trưởng thành phải kể đến trận đại chiến với gã hổ tinh cùng 30 đồng đội, chuyến du hành của Geza sang Trung Hoa, giúp hoàng đế dẹp thù trong giặc ngoài rồi được gã công chúa Trung Hoa làm vợ. Geza còn giải cứu một cô vợ khác bị gã chằn tinh cải trang thành lạc đà bắt cóc. Trong lần đó Geza bị gã nguyền thành con lừa, phải nhờ tới thần Tengri giáng trần giải nguyền cho con trai, Geza mới có thể đánh bại gã chằn tinh và cứu vợ. Bá đạo nhất, khi hay tin mẹ chết, Geza còn xông thẳng xuống địa phủ của thần Elik và bắt ông ta cho mẹ chàng lên thiên đàng. Phiên bản của người Tây Tạng có nhiều khác biệt và chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi các hình tượng Phật giáo Tây Tạng và Hindu giáo. Theo đó, Geza vốn là con út của thần Indra đầu thai vào làm con của đôi vợ chồng quý tộc Vương quốc Lan. Lớn lên cậu cũng phải đối đầu với những tranh giành vương quyền, yêu ma quỷ quái, và đặc biệt là chiến tranh giữa Vương quốc Lan, đại diện cho Tây Tạng, và Vương quốc Ho, đại diện cho Mông Cổ. Cuối cùng do vua nước Ho bắt cóc vợ Geza mà chàng lẻn thẳng vào cung điện giết chết nhà vua, giải cứu vợ. Vương quốc Lan thắng trận. Khi đã ngoài 80 tuổi, Geza hoàn thành nhiệm vụ dưới nhân gian và trở về trời. TARVA. Nếu như người Ba Tư có hoàng hậu Sechera thì người Mông Cổ có chàng Tava người hát trong. Họ đều là những người kể chuyện tài ba được lưu truyền trong hậu thế, được coi như những nhà sưu tập, truyện dân gian vĩ đại. Khi trận đại dịch hạch càn quét vùng Trung Á, chàng trai trẻ Tava ngã bệnh thập tử nhất sinh. Chàng chiến đấu với cái chết nhiều ngày, để rồi nghe tiếng người nhà than khóc, linh hồn của Tava ngỡ rằng mình đã chết, buông xuôi lên đường xuống âm phủ. Elik, vị vua cõi âm ngạc nhiên khi thấy chàng, liền hỏi sao chàng đã vội xuống đây khi mình còn sống. Linh hồn của Tava đáp rằng chàng nghe thấy mọi người than khóc, tưởng mình đã chết nên không đợi đến giờ chót mà xuống ngay địa phủ thần phục ngài. Elik xúc động vì sự chân thành của chàng trai, đáp rằng thời khắc của chàng chưa đến, và lệnh cho Tava trở về với một món quà từ âm phủ. Tava quyết định chọn nghệ thuật kể chuyện làm món quà, để chàng có thể đem kể những câu chuyện mua vui cho dân chúng. Elik gật đầu, ban cho chàng điều chàng muốn rồi đưa chàng trở lại dương gian. Nhưng khi Tava trở về, xác của chàng đã bị quạ mổ hai mắt. Tava sống sót khỏi trận dịch hạch, đôi mắt mù lòa, nhưng chàng đã dùng tài kể chuyện của mình để lưu truyền những câu chuyện dân gian cho hậu thế. Bichura. Bichura là một loài yêu tinh sống trong nhà trong quan niệm dân gian của người Tớt, mang hình dạng một con mèo mặc váy đỏ. Giống như loài mèo ngoài đời thật, chúng thường sống dưới bếp hoặc trên gác xếp. Và cũng giống loài mèo, chúng thường rên gừ gừ, làm vỡ bát đĩa giữa đêm khuya vắng lặng. Điều này có thể khiến thân chủ của những ngôi nhà có một con Bichura cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, Bichura cũng có ích lợi trong việc cảnh báo nguy hiểm. Chúng sẽ hú vang báo hiệu nguy hiểm sắp đến với thân chủ ngôi nhà. Chúng kéo tóc cảnh báo phụ nữ về những gã đàn ông bạo lực. Còn nếu trực tiếp đụng mặt một con Bichura, thì điều đó có nghĩa rằng trong nhà sắp có người chết. Chúng cảnh báo chủ nhà về nguy hiểm, nhưng vô tình sự xuất hiện của chúng lại bị coi là điềm xui báo hiệu chuyện xấu sắp xảy ra. Đúng là làm ơn mắc oán. Shural. Shural là một loài quái vật rừng rậm của người Tớt. Nó có những ngón tay dài khoằm, chiếc sừng trên trán, nhưng có thể ẩn giấu vẻ ngoài xấu xí đó bằng cách biến hình thành con người. Đặc điểm để nhận biết những gã Shural biến hình là đôi mắt nó thường lóe sáng rực và đi giày ngược. Shural thường lừa người nông dân lạc đường, khiến họ ốm đau hoặc bắt cóc họ rồi cù lét tới chết bằng bộ móng tay rùng rợn. Để tìm được đường về, họ phải lộn trái quần áo ra mặt rồi đi giày ngược. Tuy nhiên, nếu kết bạn được với Shural, người nông dân cũng có thể được nó dạy ma thuật và bảo vệ mùa màng tốt tươi. Zilant. Zilant là loài quái rồng của người Tớt, với các đặc điểm, từ 1 đến 2 đầu rồng, 2 chân gà, mình chim, đuôi rắn và đôi cánh rồng màu đỏ. Nó là loài sinh vật hung dữ, và đặc biệt, hôi thối. Zilant có thể giết người và ngựa chỉ bằng mùi cơ thể. Truyền thuyết kể rằng vị hãn vùng Ca Giang được một cô gái thông thái khuyên hãy dời đô vì kinh đô cũ của ông ở một nơi quá xa nguồn nước. Hãn đồng ý, nhưng nơi họ dời tới ở lại có một con rồng khổng lồ hai đầu Zilant sinh sống. Nó có một đầu ăn cỏ, một đầu ăn thịt gái đồng trinh và những người trẻ tuổi. Vị hãn lừa con rồng chui vào đống rơm rồi đốt trụi, mùi hôi thối bốc ra từ đám khói giết chết nhiều người và vật trong vùng. Con rồng thoát khỏi ngọn lửa lao xuống hồ trốn lũi, dù đôi khi nó vẫn bay lên giết người và vật vùng đó để trả thù. Còn nơi mà họ đóng đô chính là thành phố Ca Giang, thủ phủ nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga ngày nay. Tulpar. Tumpa là loài ngựa có cánh trong thần thoại Tơ Kít Tơn Hả Nhờ Á Nhờ Cả Thá Cả Bá U Trá Ki Ả Em Mờ Mã Y Vã Ngoã Y Trá Ki. Tumpa là loài ngựa có cánh trong thần thoại Tu Kít, là biểu tượng cho đời sống thảo nguyên của người Tớt và người Mông Cổ. Tumpa là một sinh vật thiêng liêng và đặc biệt trung thành với chủ nhân, thường được sử dụng trong những cuộc săn. Tumpa còn được đặt trên quốc huy của Mông Cổ và Kazakhstan. Chuyện kể rằng ngày xưa có một anh chàng nghèo khổ tên là Okkakun. Anh phải đi làm thuê cho địa chủ để nuôi người cha già ốm yếu. Gã địa chủ có một con ngựa cái già yếu mới chết, để lại một con ngựa non. Gã keo kiệt không muốn trả tiền thức ăn cho con ngựa non, lệnh cho Okkakun đem nó vào rừng cho sói thịt. Okkakun không nỡ, mang ngựa về nuôi bằng sữa dê. Con ngựa hết sức trung thành, lớn lên khỏe mạnh, tráng kiện, cùng anh thắng lớn những cuộc đua ngựa. Nó không chỉ như miếng cần câu cơm, mà còn là một người bạn, là niềm hãnh diện của anh. Gã địa chủ thấy vậy ghen tức, nhân lúc Okkakun vắng nhà sai người giết chết con ngựa rồi ném xác nó xuống vực. Okkakun tìm mỏi mắt mà không thấy ngựa yêu. Đêm đến, chú ngựa về báo mộng cho anh hãy tìm xác nó, đặt hộp sọ dưới cây dẻ, lấy gỗ cây, da ngựa và đuôi ngựa làm nhạc cụ mà chơi. Anh làm theo, gảy những tiếng đàn da diết bi ai mà khóc thương cho người bạn. Bất thình lình, từ giữa đám mây một con ngựa chiến có đôi cánh trắng hệt như con ngựa cũ của anh hiện ra, theo sau là một đàn ngựa non. Đó chính là Tumpa, con ngựa thần trở về đoàn tụ với ân nhân tình nghĩa. Elik, thần chết của người Mông Cổ. Ungan là vị thần của ánh sáng và sáng tạo trong thần thoại Mông Cổ. Khi thấy thế gian quá nhàm chán, ông bèn quyết định thổi hồn vào một khối đất để tạo ra con người đầu tiên. Đó chính là Elik, vị thần chết của người Mông Cổ. Khi tạo ra Elik, đứa con đầu tiên, Ungan đã cố gắng làm tốt nhất có thể. Và ông đã làm quá tốt. Elik tuy chỉ là một con người, nhưng có đầy đủ các khả năng của một vị thần. Hắn được Ungan chọn làm phụ tá, cùng ông tạo nên thế giới. Tuy nhiên, Elik không hài lòng lắm với vai trò phụ tá kim sai vặt của Ungan. Một lần trong lúc Ungan đánh rơi một khối đất mà ông định dùng để tạo nên lục địa xuống biển, ông bèn cử Elik xuống lấy. Elik vớt khối đất lên, nhưng tiện tay thó luôn một cục đất ngậm trong miệng nhằm tự mình tạo ra một miền đất mới. Tuy nhiên, lúc Ungan làm phép cho đất nở ra để tạo nên lục địa, khối đất trong miệng Elik cũng nở ra, khiến hắn bị nghẹn buộc phải phun những miếng đất đó ra. Những miếng đất đó trở thành đầm lầy trên lục địa. Dần dần, Elik càng tỏ ra bất mãn với Ungan. Hắn phủ nhận quyền uy của Ungan, tự tuyên bố mình là một vị thần để cai trị thế giới. Kết quả là Elik bị Ungan tống xuống thế giới địa ngục sâu dưới lòng đất. Elik trở thành thần của địa ngục, của bóng tối, cái ác và chết chóc, cùng gương mặt biến dạng như quái vật. Còn về Ungan, ông tiếp tục tạo thêm những con người mới, tuy nhiên đều yếu hơn nhiều so với sản phẩm đầu vì lo họ sẽ chống lại ông. Và người khiến ông hài lòng nhất là Maider, sản phẩm thứ 8. Maider, trong lúc nhàm chán, bèn nảy ra ý tưởng tạo ra phụ nữ. Maider đã tự nặng ra thể xác cho người phụ nữ, nhưng không thể tạo ra sự sống. Ông bèn đi tìm Ungan để học cách thổi hồn, và để một con chó lại canh. Elik đợi Maider đi khuất, rồi dụ con chó ra chỗ khác. Thấy hình hai người phụ nữ, Elik bèn thổi vào tai cô ta 7 nốt nhạc, tạo thành sự sống cho người phụ nữ. Tuy nhiên Elik cũng cài sẵn một số tính xấu vào đầu cô ta để gây rối loạn. Tương truyền, Elik có đến 7 đứa con trai và 7 đứa con gái. Chúng đều mang bề ngoài xinh đẹp, nhưng bản chất thì xấu xa, trở thành hiện thân của các tai ương giáng lên thế giới. Có thuyết lại cho rằng hắn có 9 người con trai bao gồm Karak, thần bóng tối, Mati, thần can đảm, Singay, thần hỗn loạn, Komu, thần ác độc, Badis, thần thảm họa, Yabat, thần chiến bại, Temi, thần khai khoáng, Ucha, thần đưa tin, Keri, thần bất hòa, Asena, đứa con của sói. Trước. Đánh giá, 5, 5, không phiếu. Asena, đứa con của sói. Asena là đứa con của sói trong huyền thoại lập quốc của người Tớt. Chuyện kể rằng sau chiến tranh, có một ngôi làng dân chúng chết sạch, chỉ còn một bé trai sống sót. Đứa trẻ bị thương, đói khát, được một con sói cái cưu mang nuôi dưỡng cùng bầy sói con của bà. Lớn lên, chàng trai trẻ quan hệ mẫu thân làm người mẹ sói có mang. Khi bị kẻ thù đuổi theo, bà vác bụng bầu vượt biển tới vùng đất mới, sinh hạ được 10 người con nửa người nửa sói. Trong số những người con đó có chàng Asena, ông tổ của bộ tộc Asina, bộ tộc thủ lĩnh của người đột quyết, gốc Tớt. Nhiều năm sau, một nhóm người Tớt bị mắc kẹt trong hang đá sau một chiến bại. Giữa lúc tuyệt vọng, Một con sói xám đã xuất hiện dẫn đường cho họ thoát khỏi hang động. Những người đó sau khi thoát nạn đã lập ra đế quốc của người Tất. Tương truyền con sói xám đó chính là bà mẹ của Asena đã hóa thánh thần. Câu chuyện cũng được người Thổ Nhĩ Kỳ kể lại rằng, có một người lính trẻ may mắn sống sót trên chiến trường, nhưng bị thương nặng và lạc khỏi đồng đội. Cậu lang thang trong rừng, và may mắn gặp được một cô sói tên là Asena cứu giúp, chăm sóc và chữa trị. Không lâu sau, Asena có thai với cậu lính trẻ kia. Trong một lần bị tấn công, Asena đã chạy đến một hang động ở núi Kocho và sinh hạ ra 10 đứa con trai nửa người nửa sói. 10 đứa trẻ lớn lên, thành lập bộ tộc Asena, phát triển thành một thế lực hùng mạnh trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Nữ thần của tình yêu và nước ngọt Asthik. Asthik là nữ thần của tình yêu và nước ngọt, bao gồm các thể loại sông, hồ, suối. Asthik cũng được xem là nữ thần của sao mai. Asthik là nữ thần đẹp nhất trong thần thoại Armenia. Chồng của nữ thần là Vagan, vị thần của mặt trời, lửa và chiến tranh kẻ giết chồng. Đền thờ lớn nhất của vị nữ thần này là Axisat, phía bắc đồng bằng Mus. Trong điện thờ có một căn phòng được gọi là phòng ngủ của Vagan, theo tương truyền là nơi Asthik và Vagan kết hôn. Câu chuyện nổi tiếng nhất về Asthik là về một hồ nước lớn ở đồng bằng Mus, gần với điện thờ chính của nữ thần này. Hồ nước này có phong cảnh tuyệt đẹp, làn nước trong lành, nên nữ thần mỗi đêm đều đến đây để tắm. Trong mấy khu làng gần đó có một đám nam thanh niên được nghe kể lại chuyện này, bèn quyết định làm một việc cực kỳ là ngu xuẩn và liều lĩnh, đó là đi nhìn trộm nữ thần tắm. Khi đang tắm, nữ thần phát hiện ra đám kia đang lén lút nhìn trộm mình. Nếu ở đây là Hy Lạp, và đụng phải Artemis, thì khá chắc cái đám vô công rồi nghề kia không còn toàn mạng trở về. Nhưng may cho họ, Asthik là một nữ thần cực kỳ hiền lành. Nữ thần bèn dùng quyền năng của mình, khiến nước hồ hóa thành một màn sương dày đặc, đến mức không thể nhìn rõ ngón tay trước mặt. Rồi nữ thần rời khỏi hồ nước, bỏ lại đám kia lạc giữa mê trận sương mù. Đến sáng hôm sau, nữ thần mới gỡ làn sương xuống, để đám kia về nhà. Cũng từ đó toàn bộ vùng này được gọi là Mus, có nghĩa là sương mù.